Chào quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston Radio 900 AM. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng, hôm nay ngày thứ ba buổi sáng, thời tiết bên đây rất là mát mẻ, không biết lúc này bên Dallas như thế nào anh Quang Hưng?
Vâng, thưa anh Đăng Khoa và quý khán giả, tại thành phố Dallas ngày hôm nay sẽ nắng hầu hết cả ngày mà rất là nóng, nhiệt độ đã lên tới 87 độ rồi, thấp nhất là 63. Buổi sáng mà quý vị cảm thấy lạnh ở trong nhà tại vì cái máy lạnh của quý vị chạy chứ không phải là thời tiết nó nóng hay là nó lạnh, mà là cái thời tiết nó ẩm ẩm, nó hâm hâm vào buổi trưa. Vào ngày mai thì mây có thể sẽ đến và có thể là cuối tuần này có mưa, nhất là ngày thứ sáu. Và sau đó thì ngày thứ bảy chúng ta lại có một cái ngày đẹp trời rất là tốt, mùa xuân. Chúng ta cũng chuẩn bị đón những cái cụm hoa ở trong cái vườn hoa của quý vị hoặc là trên đường phố rồi. Sáng ngày hôm nay chúng tôi có nói đến về cái tạp chí Pro, họ có đưa ra hàng năm về danh sách những cái người tỷ phú giàu nhất thế giới. Thì trong cái danh sách ngày hôm nay thì chúng ta phải nói là tỷ phú của tiểu bang Texas thì nhiều lắm, lên tới cả 50 vị tỷ phú như vậy. Lại một lần nữa thì cái người được xem là đứng đầu danh sách những tỷ phú của tiểu bang Texas phải nói là bà Alex Wharton. Đây là hậu duệ đã thừa kế được cái tài sản của công ty Walmart. Bà đang sống tại thành phố Fort Worth. Bà có cái tài sản là 33.8 tỷ Mỹ Kim. Và ba người đứng đầu trong danh sách những tỷ phú giàu có nhất của tiểu bang Texas đã tụt hạng tính theo cái thang của thế giới. Nhưng mà tài sản của họ của năm 2017 thì lại tăng. Nhưng mà nếu mà đứng xếp hạng thì lại đứng sau. Cái người mà nổi tiếng đó là ông Michael Dell, hiện nay đang sống ở bên Austin, là cái người được xếp hạng giàu thứ nhì của tiểu bang Texas. Tài sản của ông này lên tới là 2.4 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà lại bị tụt hạng xuống là hàng thứ 38 của thế giới. Người giàu có thứ ba của tiểu bang Texas là ông Andrew B, làm cho ngân hàng của chủ của ngân hàng tại Dallas, có tài sản là 10.4 tỷ đô la, đứng hàng thứ ba. Năm ngoái thì ông này đứng hàng thứ 115 trên thế giới, nhưng mà năm nay lại tụt xuống một còn là 127. Và theo như là tạp chí Pros thì đứng đầu phải nói là người giàu nhất là ông Bill Gates, là cái người đã từng sáng lập ra công ty Microsoft. Ông này giàu vô cùng. Người thứ nhì là ông Warren Buffett. Và người thứ ba trên thế giới là nhà sáng lập ra công ty Amazon, là ông Jeff Bezos. Trong số những cái tỷ phú của tiểu bang Texas thì cái người được xem là nằm trong số những cái 10 người giàu có thì phải nói là Casey Warren. Casey Warren có tài sản vào khoảng 4.5 tỷ Mỹ Kim, đứng hàng thứ 13 của tiểu bang Texas, nhưng mà so với lại thế giới thì đứng 367. Ông Jerry Jones là cái người khá là nổi tiếng tại tiểu bang Texas, là chủ của đội bóng Dallas Cowboys. Thì ông này năm ngoái thì nằm trong top 10 của tiểu bang Texas, nhưng mà năm nay bị lọt ra khỏi top 10, đứng hàng thứ 11. Cái tài sản của ông là 5.2 tỷ Mỹ Kim. Rồi Tổng thống Donald Trump, ông đã bị tụt hạng xuống là hạng thứ 544, khi mà tài sản của ông cũng bị mất khá nhiều. Năm ngoái thì ông có 4.5 tỷ, nhưng mà năm nay chỉ còn có 3.5 tỷ mà thôi. Sau khi mà được bầu chọn là Tổng thống thì ông mất thứ 1 tỷ lận. Và ông đứng hạng thứ 324 của thế giới, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, nghe anh Quang Hưng nói chữ mà thôi, thấy nó cũng nặng nề thôi. Tại vì đối với chúng ta thì rõ ràng là 1 triệu Mỹ Kim cũng đã là một con số rất là lớn. Tuy nhiên đối với những cái người mà giàu có trên toàn thế giới thì có khi một phút của họ thì họ cũng kiếm được còn nhiều hơn cả số tiền mà chúng ta có thể gọi là kiếm cả một cuộc đời. Thưa quý vị, rằng là hôm nay cũng có một cái phần tin nói về việc rằng là những cái nhà y tế của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái phương pháp chăm sóc mới dành cho những cái đứa trẻ mà sinh ra thiếu tháng, thì phương pháp này người ta gọi là phương pháp chăm sóc kangaroo. Bởi vì những cái ngày và tuần lễ đầu tiên thì hết sức quan trọng đối với một cái đứa trẻ sinh thiếu tháng. Chúng ta biết rằng là phải đủ 9 tháng 10 ngày hoặc là có thể sớm hơn hoặc trễ hơn. Tuy nhiên cũng có nhiều khi có những đứa trẻ nó lại sinh ra trước đó quá sớm. Thì như vậy thì mới đây một cuộc nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đụng chạm qua làn da đối với các em bé này. Như nhiều đơn vị chăm sóc đặc biệt sản khoa trên khắp nước Hoa Kỳ, thì Trung tâm Y khoa Langone thuộc trường New York University khuyến khích một phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng gọi là Kangaroo Care. Theo đó thì trẻ sinh thiếu tháng và thiếu cân nặng được chạm làn da với cha và mẹ liên tục. Tên của phương pháp được đặt theo hình mẫu con kangaroo luôn luôn đựng con trong chiếc túi trước bụng. Và phương pháp này cũng khuyến khích cho trẻ bú sữa mẹ khi nào có thể. Và bác sĩ Sean Bailey thuộc Trung tâm Y khoa Langone nói rằng, khi gần gũi với mẹ hoặc cha thì đứa trẻ sẽ giữ được thân nhiệt bình thường. Và điều này giúp điều chỉnh cơ thể của trẻ hoạt động tốt hơn. Giờ đây thì giới nghiên cứu cho biết rằng sự đụng chạm tiếp xúc qua lại giữa làn da thì sẽ đưa ra những cái lợi ích lâu dài. Một cuộc nghiên cứu trên chuyên san Pediatrics cho thấy những đứa trẻ được chăm sóc bằng phương pháp kangaroo vẫn khỏe mạnh 20 năm sau. Chẳng những vậy thì họ còn có việc làm tốt hơn, có vị trí cao hơn trong xã hội và có hành vi bình thường hơn. Cuộc nghiên cứu cũng gợi ý rằng những gia đình được huấn luyện chăm sóc trẻ bằng phương pháp kangaroo có khuynh hướng thân thiết, bảo vệ và chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn. Và tại Hoa Kỳ thì mỗi năm có khoảng 400.000 trẻ sơ sinh thiếu tháng hoặc có trọng lượng thấp khi sinh. Và như vậy thì khi mà có được cái phương pháp chăm sóc mới này thì sẽ giúp cho những cái bậc phụ huynh, những bậc cha mẹ mà có con em của mình sinh ra thiếu tháng bớt lo lắng hơn. Bởi vì thường thì rất là nhiều người lo lắng rằng những đứa con của mình khi mà sinh ra thiếu tháng thì cái sức khỏe của chúng cũng sẽ không được tốt. Anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, những đứa trẻ nó thì khi mà thiếu tháng như vậy thì cái bộ phận hoặc là những cái cơ thể của nó vẫn chưa được có hoàn chỉnh, hoặc là nó chưa có được đủ mạnh để mà có thể khi ra ngoài đời thì cháu nó sẽ được thông minh hoặc là khỏe mạnh hơn. Ngày hôm nay thì trên cái tạp chí về giáo dục thế giới là tạp chí Times Higher Education thì họ cũng công bố cái bảng xếp hạng ít nhất là 300 cái trường đại học ở châu Á trong năm 2017. Nhưng mà rất tiếc là trong số 300 cái trường đại học nổi tiếng được xếp hạng đó lại không có một trường đại học nào của Việt Nam. Chỉ riêng ở bên Tân Java, tức là Singapore, một cái quốc gia đảo quốc rất là nhỏ, mà họ cũng có 2 trường nằm trong số 10 trường đại học đứng đầu của Á Châu. Phía bên Trung Quốc thì họ cũng có 3 trường. Nhật Bản thì cũng có 1 trường đứng hàng thứ 7. Còn Nam Hàn thì có 3 trường lận, và đứng hàng thứ 8, 9 và 10 trong số 10 cái trường học danh giá nhất của Á Châu. Trong cái bảng mà 300 trường đại học danh giá của Á Châu đó thì ở Nhật có nhiều nhất, có tới 69 trường. Sau đó là Trung Cộng có 54, Ấn Độ có 33 và Nam Hàn thì có 26 trường. Thái Lan ít ra thì họ cũng có được 10 trường danh giá, Malaysia có 9 trường, Indonesia có 2 trường và bên Philippines cũng có 1 trường. Cái việc mà họ xếp hạng như vậy cũng là một cái điều tốt, bởi thứ nhất là họ tính trong 4 cái lĩnh vực trước khi mà họ có thể xếp hạng. Cái thứ nhất là vấn đề giảng dạy, thì họ cái điều này họ tính tới 25 điểm. Sau đó là một số những cái chiến thuật của cái việc mà dạy. Rồi cái lĩnh vực nghiên cứu thì họ cho rằng là 30% cái số điểm. Cuối cùng là về cái vấn đề triển vọng quốc tế cũng như là những cái kiến thức mà họ có thể chuyển giao cho các sinh viên. Chúng ta thấy là bên Á Châu thì dù sao thì Trung Quốc, Nhật Bản cũng là một trong những cái trường mà quốc gia đứng đầu trong cái việc mà dạy dỗ cho các sinh viên của mình. Rồi người ta cũng thấy là Nam Hàn hiện nay đó thì họ cũng có rất là nhiều trường đại học danh tiếng ở trên thế giới đang đăng khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cũng không có gì ngạc nhiên khi mà trong danh sách mà anh Quang Hưng đưa ra không có bất cứ một cái trường đại học nào ở bên Việt Nam. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng hệ thống giáo dục của Việt Nam thì thật sự rất là tệ trong cái thời gian gần đây, cũng như là từ trước tới giờ thì rất là thấp, và rất là nhiều người thì họ cố gắng đi qua những cái nước như là Hoa Kỳ cũng như là Singapore hoặc là Nhật Bản để mà có thể có cái cơ hội tiếp xúc với cái nền giáo dục tốt hơn. Thưa quý vị, rằng là cũng có một cái phần tin vui trong sáng ngày hôm nay. Không phải là vui, nhưng mà có lẽ rằng có nhiều người khi mà đọc xong thì cũng sẽ suy nghĩ rằng là không biết có nên đi câu cá hay không. Bởi vì khi đi câu cá thì lại gặp một cái con cá mập trắng nó bơi xung quanh. Và cái câu chuyện này là của một người đàn ông ở bên Hawaii. Khi mà đang câu cá trên chiếc xuồng của mình, ngoài khơi đảo Maui thì thấy một cái con cá lớn đang tiến gần. Và khi mà tới sát hơn thì ông này rất là bất ngờ khi nhận thấy đây là một con cá mập trắng dài khoảng 12 feet. Và ông Leo Prandruan cho biết chỉ biết ngồi yên tại chỗ, trong khi con cá mập thì lại bơi xung quanh cái chiếc xuồng của ông hôm cái thứ ba ngày 11 tháng 3 vừa qua. Và ông nói ông cho cái chương trình tin tức truyền hình địa phương Hawaii News Now biết rằng là khi mới nhìn thấy con cá thì ông tỏ ra rất là lo sợ. Bởi vì đây không phải là con cá mập loại nhỏ Tiger Shark mà là một con cá mập trắng to lớn. Và ông đã dùng cái máy thu hình GoPro để mang theo để mà ghi lại cái cuộc gặp gỡ với cái con cá mập này. Và trong khi kiên nhẫn chờ đợi để thấy con cá, thấy chán rồi bỏ đi nơi khác. Và ông cũng cho cái đài truyền hình địa phương Hawaii News Now cho hay rằng ông cũng không muốn chèo xuồng về phía bờ bởi vì sợ rằng con cá mập sẽ đi theo và sẽ gây nguy hiểm cho những người đang trượt ván. Và theo một chuyên gia về động vật học ở bên Hawaii thì ông Richard Pierce nói rằng ông Paradrian đã có một cái hành động rất là đúng. Và ông Pierce cũng đã xem một cái đoạn video và nói với cái đài Hawaii News Now rằng tuy rằng tình huống có thể gây ra sợ hãi nhưng con cá này chưa đến nỗi quá lớn để tấn công cái chiếc xuồng của ông. Và các cái con cá mập trắng á, thì có thể lớn tới 20 feet. Và sau cái chuyện đó thì ông Pagodian đã nói rằng là ông cũng phải nên cẩn thận từ đây trở về sau khi mà đi ra ngoài, nhất là tới những cái vùng này, bởi vì đây cũng là một trong những cái kỷ niệm đáng quên của ông. Và ông cũng nói rằng rất là may mắn là con cá mập này cũng đã bơi đi chỗ khác. Chứ nếu như nó vẫn còn ở đó thì thật sự ông cũng không biết phải làm sao và có lẽ cũng vẫn phải cần sự giúp đỡ của những người khác. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Mình chúc quý vị cũng như anh Quang Hưng có được một ngày thứ ba thật nhiều niềm vui bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.